là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng đại biểu các doanh nghiệp. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri về chính sách liên quan đến thuế, phí, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, về đất đai, tài nguyên môi trường, về cơ sở hạ tầng cùng những kiến nghị về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội. Cụ thể, cử tri kiến nghị đoàn biểu Quốc hội tỉnh đề nghị hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để tu sửa và tái thiết hoạt động sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của cơn bão số 3. Hiện nay, cách tính thuế sử dụng đất của các doanh nghiệp ở khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang tính bằng mức thuế của các hộ gia đình, cử tri đề nghị các ngành chức năng tỉnh xem xét điều chỉnh. Có ý kiến đề nghị ngành điện nghiên cứu xem xét tham gia cho chính phủ có cơ chế giá đặc thù và thấp hơn giá bình quân của cả nước cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, cắt giảm chi phí, giá thành sản xuất sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Cử tri cũng kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho huyện miền núi trong việc phát triển công nghiệp trong giai đoạn 2025-2030, đề nghị Quốc hội chỉ đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương nghiên cứu để ban hành chính sách phù hợp đối với việc thành lập mới các cụm công nghiệp, kiến nghị với các cơ quan chức năng quan tâm tới việc phát triển vùng nguyên liệu quế, đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống logistics để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chế biến quế phát triển. Cũng có ý kiến đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp có thẩm quyền và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đầu tư thiết bị, cảnh báo sớm thiên tai, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét cho các khu vực có nguy cơ cao để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn khu vực miền núi. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã thông tin nhanh tới đại biểu cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, công tác chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đồng thời ghi nhận, tiếp thu, trao đổi và đánh giá làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, hoạt động tiếp xúc cử tri cũng như giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội có nhiều đổi mới, theo tinh thần nâng cao chất lượng hoạt động. Theo đó, ngoài việc tiếp xúc cử tri thông thường, thì đoàn tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề theo các nhóm, ngành, lĩnh vực. Đây cũng là lần thứ hai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với các cử tri đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, với mong muốn được lắng nghe, báo cáo tiếp thu giải trình những vấn đề mà doanh nghiệp, hợp tác xã đang gặp phải và những chính sách không còn phù hợp gây khó khăn cho các đơn vị nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19, nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy cũng đã ghi nhận, trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm, phản ánh tại hội nghị. Đối với một số ý kiến khác, đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Nhằm giúp người dân vùng lũ Yên Bái sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão số 3, sáng nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái kết nối với công đoàn trụ sở chính và bộ phận trung tâm chăm sóc khách hàng Aribank đã tới trao quà cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tuy Lộc và trao tiền hỗ trợ làm nhà cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Tại chương trình, công đoàn trụ sở chính và bộ phận trung tâm chăm sóc khách hàng Aribank đã trao 200 suất quà gồm vở, bút và đồ dùng học tập cho các em học sinh trường tiểu học, Trung học cơ sở xã Tuy Lộc, đồng thời trao 100 triệu đồng cho hộ gia đình ông Lê Văn Tạo, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, là hộ có hoàn cảnh khó khăn, vợ thường xuyên bị đau ốm phải nằm viện dài ngày. Ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngôi nhà tạm ba gian của gia đình ông bị hư hỏng hoàn toàn, không có khả năng sửa chữa và khắc phục. Thăm hỏi động viên thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tuy Lộc và hộ gia đình ông Lê Văn Tạo, đoàn công tác của công đoàn trụ sở chính và trung tâm chăm sóc khách hàng Aribank mong muốn những phần quà ý nghĩa từ tập thể cán bộ, đoàn viên và người lao động Aribank sẽ giúp các em học sinh vùng lũ có điều kiện để vươn lên học tập và người dân nhanh chóng kiến thiết lại cuộc sống.
Huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức họp tiểu ban văn kiện đại hội 17 Đảng bộ huyện để đánh giá công tác xây dựng các văn kiện trình đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 17 được xác định là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của huyện. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, kiểm điểm sự lãnh đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống văn kiện trình đại hội 17 nhiệm kỳ 2025-2030 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình hướng dẫn. Đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiểu ban văn kiện thực hiện với việc xây dựng đề cương dự thảo các văn kiện trình tại đại hội, bao gồm báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ 2025-2030. Việc xây dựng các văn kiện đại hội đánh giá khách quan toàn diện phản ánh đúng tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi.
Năm 2024, theo nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, tổng kinh phí hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất chăn nuôi từ ngân sách tỉnh là gần 4 tỷ đồng. Số kinh phí này sẽ hỗ trợ 27 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ 1.070 cơ sở phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, hỗ trợ chăn nuôi châu bò có quy mô từ 20 con trở lên, mua mới 1.181 con châu bò, hỗ trợ cải tạo đàn châu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cùng với đó là hỗ trợ phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu hướng bền vững. Đến nay đã hoàn thành công tác thẩm định đất, tham gia trồng hơn 231 hectare rừng tại 12 xã thị trấn thuộc huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn mất mát với học sinh vùng lũ, công ty cổ phần phát hành sách Hồ Chí Minh Fahasa đã trao gần 2.000 phần quà gồm ba lô, cặp sách, dụng cụ học tập, áo ấm và nhiều phần quà khác, tổng giá trị quà tặng gần 2 tỷ đồng. Công ty cổ phần phát hành sách Hồ Chí Minh Fahasa phối hợp với các nhà cung cấp gửi đến các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Trần Yên và huyện Văn Yên. Những món quà thiết thực là nguồn động viên để các em học sinh vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện động lực đến trường và học tập tốt hơn.
9 tháng năm 2024, sản lượng lương thực có hạt của tỉnh đạt trên 311.000 tấn, bằng gần 98% kịch bản tăng trưởng 9 tháng và bằng 95,4% so với cùng kỳ. Ngay từ đầu năm 2024, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã hướng dẫn nhân dân bám sát khung lịch thời vụ, sử dụng các giống cây trồng cho năng suất chất lượng cao có khả năng chống chịu với nhiều loại sâu bệnh hại và thích ứng với môi trường. Đặc biệt để đảm bảo sản lượng lương thực trước mưa bão, người dân trong tỉnh đã tích cực thu hoạch lúa ngô với phương châm xanh nhà hơn ra đồng. Tuy nhiên, sản lượng lương thực có hạt của tỉnh vẫn đạt thấp so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 khiến trên 3.000 hectare lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng trên 1.610 hectare ngô bị thiệt hại. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế để phân bổ nguồn giống cây trồng, phân bón được hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt trên cả nước đưa hoạt động trồng trọt sớm trở lại bình thường. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn cùng với các thủy điện vùng thượng lưu xả lũ liên tục, huyện Lục Yên bị thiệt hại nặng nề. Các xã ven sông chảy như Tô Mậu, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn bị ngập lụt nhiều ngày. Sạt lở đất xảy ra tại nhiều xã của huyện khiến 14 người chết, 6 người bị thương. Tổng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra ước gần 300 tỷ đồng. ngay sau khi xảy ra thiên tai, huyện Lục Yên đã triển khai công tác ứng phó, khắc phục với phương châm 4 tại chỗ. Đến nay, đời sống người dân đã cơ bản ổn định. Tiếng la hét thất thanh của người thân, hàng xóm cũng không át nổi tiếng nổ, tiếng đất đá đổ xuống từ vụ sạt lở núi xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 9 tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, kéo dài chưa đến 1 phút, khiến hai bố con tử vong. Vụ sạt lở khiến cho 5 ngôi nhà của anh em trong cùng một dòng họ bị thiệt hại nặng nề. Trong đó có 4 ngôi nhà bị xóa sổ, một nhà còn lại bị hư hỏng nặng. Đau lòng hơn là vụ sạt lở đất tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 9, khiến 5 ngôi nhà bị vùi lấp, 9 người tử vong. Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào chiều ngày 25 tháng 9, sau 15 ngày nỗ lực quyết tâm tìm kiếm của nhiều lực lượng.
Còn những ai nữa không em?
Mẹ với em.
Ra đi. Mẹ nói đi.
Chết cả nhà rồi.
Riêng thiệt hại về nhà ở, có 391 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 75 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 33 nhà bị hư hỏng nặng, có 1.650 nhà bị sạt ta luy, ngập nước, trôi tài sản. Công tác kiểm tra, rà soát, di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm được thực hiện kịp thời, nhanh chóng. Qua đó đã có 642 nhà phải di rời khẩn cấp, hơn 1.000 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao được di rời tạm thời đến vùng an toàn. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên và các xã đã nhanh chóng triển khai theo tinh thần phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó, khắc phục, thăm hỏi động viên, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Các đồng chí, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và nhiều lực lượng có mặt ngay tại hiện trường, đội mưa, lội bùn, vượt qua khó khăn nguy hiểm để chỉ đạo công tác khắc phục, tìm kiếm nạn nhân, chia sẻ những đau thương mất mát với người dân. Đối với những điểm sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện máy móc tại chỗ để xử lý khơi thông, để kịp thời tiếp cận với người dân. Ngay sau khi nước rút, tại các xã Tân Lĩnh, Minh Chuẩn, huyện đã tập trung nhân lực để giúp đỡ người dân, dọn dẹp nhà cửa, xử lý bùn đất trên các tuyến đường giao thông, tại các trường học, trụ sở xã, trạm y tế. Sau 5 ngày mưa lũ đi qua, đời sống người dân dần ổn định trở lại. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân trong và ngoài huyện được khơi dậy phát huy. Nhiều chuyến hàng nghĩa tình đến từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về miền đất ngọc. Người dân trong huyện ủng hộ từ gói bánh, thùng mì tôm, chai nước, nấu những suất cơm không đồng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại cũng như lực lượng cứu hộ. Các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn giảm giá, thậm chí miễn phí cho những đoàn thiện nguyện từ xa đến. Tất cả đã tạo nên một tinh thần đất ngọc, đoàn kết, thân thiện, nhân ái, cùng chung tay vươn lên trong khó khăn hoạn nạn. Chị Nguyễn Thị Kim Thanh chia sẻ.
Bà con thiệt hại cả về người cả về tài sản như thế thì chúng tôi không biết nói gì. Thực sự là để làm được những cái việc gì để giúp đỡ, để hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẵn sàng.
Mưa lũ, thiên tai đã đi qua nhưng để lại quá nhiều nỗi đau thương mất mát về người và tài sản. Vẫn còn đó trên những sườn núi nham nhở đầy vết cào cấu của mẹ thiên nhiên. Qua kiểm tra, hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có rất nhiều điểm sạt lở, sụt lún, có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Giải pháp sơ tán người tài sản đến nơi an toàn cũng chỉ là tạm thời. Để đảm bảo an toàn, ổn định đời sống của người dân, ngoài việc bố trí chỗ ở mới, xen ghép trong khu dân cư thì cần thiết phải xây dựng các khu tái định cư tập trung. Huyện đã bố trí đất cho 75 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, tiến hành khảo sát, đo đạc để lên phương án xây dựng trước mắt khu tái định cư tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, với quy mô diện tích khoảng 1 hectare, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng và khu tái định cư tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân với diện tích khoảng 2,3 hectare, tổng mức đầu tư dự kiến 35 tỷ đồng. Anh Triệu Kim Bình, trưởng thôn Khe Bín, xã Tân Phượng nói:
các hộ là cũng phải di tản đến những nơi an toàn như khu trường học này, khu ngoài giáp danh với khiểng khun, có một nhà an toàn thì bà con cũng di dời đến đấy. Ước nguyện của bà con là cũng mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm và đến thôn để có một cái chỗ tái định cư cho bà con ở để yên tâm sản xuất.
Xây dựng các khu tái định cư mới, di dời người dân đến vùng an toàn là một trong những giải pháp lâu dài, bền vững, hiệu quả trước tình trạng nhiều khu vực bị sụt lún, sạt lở như hiện nay. Tuy nhiên, Lục Yên là huyện miền núi, còn khó khăn trong ngân sách để triển khai thực hiện. Huyện rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, cũng như các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để sớm ổn định cuộc sống người dân, an cư, lạc nghiệp, tiếp tục xây dựng huyện Lục Yên phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, sớm trở thành huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên đã tích cực nâng cao chất lượng trong từng hoạt động, phát huy hiệu lực hiệu quả của cơ quan dân cử, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân để giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở, từ đó ban hành những nghị quyết thật sự hướng tới người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện chức năng của mình, Hội đồng Nhân dân huyện đã chú trọng nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, giám sát trực tiếp và tiến hành giám sát thường xuyên tại các địa phương, đơn vị cơ sở. Nội dung giám sát, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, giám sát kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thường xuyên giám sát tại các buổi tiếp công dân, các cuộc họp định kỳ hàng tháng của Ủy ban Nhân dân huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân. Tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện tốt vai trò phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong hoạt động giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 18 cuộc giám sát chuyên đề và thường xuyên, đột xuất về những vấn đề được nhiều cử tri, đại biểu quan tâm. Trong hoạt động giám sát, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng với cơ quan đơn vị chịu sự giám sát. Qua các cuộc giám sát, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan chức năng, khắc phục những hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành. Đồng chí Trần Tiến Hưng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện, trưởng ban kinh tế ngân sách, Hội đồng dân huyện cho biết:
Thì ban kinh tế xã hội chúng tôi phải xác định được cái nội dung giám sát đảm bảo phù hợp với lại đối tượng giám sát của từng đơn vị cơ quan. Cái thứ hai nữa là hoạt động giám sát thì cũng phải đảm bảo đúng cái quy trình theo luật hoạt động giám sát của Quốc hội. Và cái thứ ba nữa là trong quá trình giám sát thì cũng phải công khai minh bạch các hoạt động giám sát. Bên cạnh đó thì cũng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị được giám sát. Và cuối cùng là cũng phải có cái báo cáo về kết quả giám sát, đồng thời đề rõ cái kiến nghị đề xuất với các cái cơ quan được giám sát để tổ chức thực hiện.
Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban Hội đồng Nhân dân huyện và các ngành liên quan, thống nhất dự kiến nội dung chương trình và các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức thành công 13 kỳ họp. Tại mỗi kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia ý kiến, thảo luận, cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, huyện, góp phần giúp Hội đồng Nhân dân huyện có những quyết nghị đúng đắn về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nội dung, diễn biến của kỳ họp đều được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống phát thanh huyện để cử tri theo dõi, thể hiện tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ. Bà Trần Thị Trâm, cử tri xã Tân Lĩnh chia sẻ:
qua theo dõi các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân huyện thì tôi thấy là các cái nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm và liên quan đến tình hình kinh tế, văn hóa xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân và các ngành đã phát huy được cái vai trò trách nhiệm của mình tại kỳ họp.
Công tác tiếp xúc cử tri luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quan tâm được duy trì thường xuyên và có hiệu quả, làm tốt công tác điều hòa phối hợp trong tiếp xúc cử tri ba cấp, đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu và cử tri. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, thống nhất thời gian, địa điểm và công bố công khai việc tổ chức. Qua đó, để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nghĩa vụ của người đại biểu dân cử, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo đến cử tri kết quả các kỳ họp, kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, những nội dung cơ bản của các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đưa nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện vào cuộc sống. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức 65 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 4.100 lượt cử tri tham dự, có 420 ý kiến tham gia phát biểu, trong đó 360 ý kiến kiến nghị đã được giải quyết và được cử tri đồng tình nhất trí cao, đạt 85,7%, 56 ý kiến đang được cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nhiều nội dung phản ảnh của cử tri được Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân huyện đưa vào chương trình giám sát nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị có thẩm quyền và kiến nghị các giải pháp khắc phục. Công tác tiếp công dân và xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được duy trì thường xuyên. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy chế dân chủ ở cơ sở. Ông Triệu Văn Trình, cử tri xã Tân Lĩnh nói.
Thì tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri thì cũng đã được đối thoại trực tiếp, rất là cởi mở, và những cái vấn đề khó khăn bức xúc của địa phương thì các đại biểu cũng đã được tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và gửi cho các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết. Tôi rất là đồng tình với vai trò trách nhiệm của các đồng chí.
Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đồng nhân dân huyện thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân địa phương. Những người đại biểu nhân dân trên miền đất ngọc Lục Yên nguyện tiếp tục có khát vọng lớn hơn, tinh thần trách nhiệm cao hơn, góp phần tích cực cho việc nâng cao vị trí, vai trò hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân nói riêng trước cử tri và các hoạt động của Hội đồng nhân dân nói chung trong hệ thống chính trị, cùng đồng hành, chia sẻ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện nhà, xứng đáng với niềm tin của cử tri và của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là nâng cao nhận thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Thời gian qua, huyện Lục Yên đã triển khai nhiều giải pháp góp phần hạn chế những rủi ro về cháy nổ xảy ra trên địa bàn huyện. Trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra một vụ cháy nhà dân, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Nguyên nhân cháy là do sự cố chập điện. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ cháy trên địa bàn huyện giảm một vụ. Vụ việc đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân ứng cứu kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận, minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chức năng và sự tuân thủ nghiêm túc của các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trong việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Lục Yên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành 15 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, Công an huyện cũng đã ban hành hơn 40 văn bản để tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Các văn bản tập trung vào công tác nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh và xây dựng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cháy nổ, từ đó giúp các cấp chính quyền cơ sở và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ. Một trong những hoạt động quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy được huyện chỉ đạo quyết liệt đó là công tác kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh sản xuất thực hiện đúng quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong 9 tháng năm 2024, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra tại 60 cơ sở trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở đều tuân thủ tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, từ việc bố trí thiết bị chữa cháy đến xây dựng các quy trình phản ứng khẩn cấp trong trường hợp có sự cố cháy nổ. Qua kiểm tra, không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, mà còn nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Cùng với đó, Công an huyện còn phối hợp tổ chức 101 buổi tập huấn và tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ tại thôn tổ dân phố, thu hút sự tham gia của trên 6.200 lượt người dân. Ông Hà Công Hùng, thôn trung tâm xã Tân Lĩnh cho biết.
Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi thấy đây là cái việc rất là cần thiết, thiết thực đối với lại cái việc phòng cháy đối với các hộ kinh doanh sinh sống ở trên địa bàn thôn này. Khi được thành lập đến nay thì các tổ cũng rất là có tinh thần trách nhiệm. Thì qua cái đợt vừa rồi thì có tổ chức cái đợt diễn tập mô phỏng cái tình huống cháy của một cái hộ gia đình để mọi người cùng tham gia chữa cháy rồi cứu nạn cứu hộ, thì tôi thấy là cái việc này là rất là thiết thực để cho bà con cũng như là cái việc tập huấn để cho mọi người cùng biết được có kỹ năng để phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Cùng với đó, Công an huyện đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban dân huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho tổ trưởng các tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, trang bị các kỹ năng cần thiết về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giám sát an ninh tại địa phương, đảm bảo an toàn cháy nổ cho cộng đồng, qua đó nâng cao năng lực cho lực lượng tại cơ sở, đảm bảo cho đội ngũ này có đủ kiến thức và kỹ năng để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố cháy nổ. Cùng với thực hiện các hoạt động phòng cháy chữa cháy thường xuyên, Công an huyện Lục Yên đã tích cực tham gia vào công tác cứu nạn cứu hộ, tham gia tìm kiếm, ứng cứu và khắc phục hậu quả bão số 3, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và ý thức tự giác của người dân, tình hình cháy nổ trên địa bàn đã được kiểm soát tốt hơn, số vụ cháy giảm so với năm trước. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn cần được tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt là trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn và kiểm tra định kỳ tại các cơ sở kinh doanh và khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân và cộng đồng. Thượng tá Nguyễn Thành Phương, trưởng Công an huyện Lục Yên khẳng định, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự tự giác của người dân đã giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và thiệt hại về người và tài sản. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Công an huyện chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra định kỳ và đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng và ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với ý thức chấp hành tốt luật phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân sẽ là yếu tố quan trọng giảm thiểu tối đa những rủi ro do cháy nổ gây ra, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của đơn vị doanh nghiệp và mỗi người dân trên địa bàn huyện.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.